mọi người, Phi Vân nhận được rất là nhiều những câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ đi làm rồi cũng có, chưa đi làm cũng có, và thường là hỏi tư vấn là cô ơi, em muốn được đi du học, em muốn làm công dân toàn cầu, em muốn được như cô, em muốn được như người này người kia người nọ, em muốn rất là nhiều thứ ha. Cái gì mà thứ bạn đang muốn mà nó rất là xa vời, nó là thứ mình muốn nhưng mà mình không biết làm như thế nào để mà chạm tay vào được, thì cái kiểu muốn gì chị Phi Vân cũng đã nghe qua. Thì ngày hôm nay rồi sau đó các bạn hỏi là cô tư vấn hay là cô cho em lời khuyên là em nên làm như thế nào, thì thật ra là mỗi một cái hoàn cảnh, mỗi một cái câu hỏi thì Phi Vân sẽ đặt câu hỏi ngược lại cho bạn rất là khác nhau, để bạn bắt đầu cái quá trình tự tư duy, suy nghĩ và tự mình đưa ra được một cái câu trả lời, hay là một cái định hướng, hay là một cái kế hoạch cho bản thân. Phi Vân không có bao giờ đưa cho bạn một câu trả lời để giải quyết vấn đề của bạn hết. Bởi vì trên đời này không có ai mà có thể cho bạn một cái lời khuyên mà nó là cái giải pháp cụ thể, chính xác, hay ho phù hợp nhất với bạn cả. Luôn luôn mình là cái người trong cuộc, mình hiểu rõ nhất hoàn cảnh của bản thân mình hiểu rõ nhất khả năng của bản thân mình hiểu rõ nhất cái hiện trạng của bản thân mình, thì mình là người duy nhất có thể đưa ra được câu trả lời chính xác nhất, chứ không có phải là ai khác. Đặc biệt là khi mà người ta lại là những cái người mà tiếp cận được với những cái thông tin rất là giới hạn về bạn, rất là giới hạn về hoàn cảnh của bạn và con người của bạn, suy nghĩ của bạn, phải không? Cho nên thì luôn luôn là Phi Vân sẽ quan trọng cái chuyện là cho các bạn chia sẻ cho các bạn cái cách tư duy, chứ không bao giờ chia sẻ một cái câu trả lời cụ thể được. Và ngày hôm nay cách mà cái Phi Vân muốn chia sẻ trong cái podcast này đó là cái cách mà Phi Vân tư duy về câu hỏi của bất kỳ ai. Cái cách mà Phi Vân tư duy để làm gì? Để các bạn học được cái cách mà Phi Vân tư duy đó, thì như vậy thay vì sau này các bạn phải đi hỏi chị Phi Vân ơi chị nghĩ gì, thì các bạn có thể sử dụng cái cách mà chị tư duy để các bạn tư duy cho cái câu hỏi của mình. Như vậy thì bạn cũng tự mình có thể tìm ra được câu trả lời thay vì là bạn phải đi hỏi bất kỳ ai. Thì Phi Vân nghĩ cái cách như vậy nó sẽ tốt hơn để giúp cho các bạn tự đứng được trên đôi chân của mình, tự trả lời được những câu hỏi của mình, tự tư duy được những vấn đề của mình. Và khi bạn càng làm cái chuyện này nhiều á, thì bạn sẽ càng ngày càng trở nên vững vàng hơn, trở nên tự tin hơn, trở nên có trách nhiệm với bản thân mình hơn, trở nên có cái nền tảng để mà xây dựng cái hành trình thành công của mình hơn. Trên hành trình của mỗi người luôn luôn có những người mentor, những người giúp đỡ, những người hỗ trợ, những người cho mình ý kiến. Nhưng mà tất cả những người đó họ chỉ là một cái năng lượng trợ giúp, một cái năng lượng, một cái nơi để mà mình tham khảo, để mà mình kiểm tra lại cái cách tư duy của mình, hay cái câu trả lời của mình nó có là cái khả năng tốt nhất, tối ưu nhất, hiệu quả nhất chưa. Vậy thôi, chứ không có ai trên đời này có thể cho bạn được một câu trả lời, một giải pháp, một lời giải, một cái kế hoạch cụ thể về việc bạn cần phải làm như thế nào và bạn phải chọn hành trình gì trong cuộc đời của mình hết nha. Rồi bây giờ nói về cách tư duy. Ok, cách tư duy khi mà đưa ra một lựa chọn hay một quyết định của chị Phi Vân nó rất là đơn giản, nó có 3 phần. Phần thứ nhất là phần mong muốn và cơ hội, tức là cái mong muốn, cái khát khao, cái niềm, cái giấc mơ của mình. hay là cái cơ hội mà thế giới bên ngoài nó đang có vẻ như là trình diễn trước mặt mình. Cái thứ hai là cái khả năng và cái nguồn lực bên trong, tức là khả năng của bản thân mình, nguồn lực của bản thân mình hay là nguồn lực của mình và gia đình mình. Được chưa? Thì như vậy mình sẽ thấy là một cái vế, thứ nhất là cái vế của những gì đang xảy ra ở bên ngoài, những gì là nó là giấc mơ ở bên ngoài. Thứ hai nó là cái khả năng và nguồn lực bên trong, bên ngoài và bên trong, hai vế đối nhau như vậy. Thì từ cái cơ hội ở bên ngoài đối diện với lại cái thực trạng và cái nguồn lực bên trong, thì Phi Vân mới mang hai cái này lên trên bàn cân để đưa ra một cái lựa chọn hay một cái quyết định mà nó thỏa mãn được cả hai cái thế giới bên ngoài và bên trong đó. Nó là sự giao nhau của thế giới bên trong và bên ngoài đó, và nó là một cái lựa chọn hay một cái quyết định mà nó đáp ứng được cho cái giấc mơ của mình, nhưng mà nó đáp ứng một cách rất là thực tiễn, có nghĩa là nó có thể xảy ra được, nó có thể hiện thực hóa được, nó có thể cho chúng ta bắt đầu bằng những cái hành động chi tiết và cụ thể ngày hôm nay được. Thì giờ các bạn, vậy là mình có ba vế. Mình có vế mong muốn cơ hội bên ngoài, mình có khả năng nguồn lực bên trong, và mình có cái tư duy lựa chọn và quyết định bằng cái điểm giao nhau hay cái khoảng không giao nhau giữa hai thế giới đó. Giờ mình đi vô từng cái chi tiết một. Cái đầu tiên đó là cái mong muốn và cơ hội bên ngoài. Thế giới này nó có vô tận những cơ hội, vô tận những mong muốn, vô tận những khát khao, vô tận những đam mê. Đúng không ạ? Bây giờ mình đọc báo, mình coi tường nhà người ta, mình coi mình lắng nghe ai đó nói những câu chuyện của họ, thì đương nhiên là mình sẽ luôn luôn mong muốn được trở thành họ. Mình mong muốn trở thành những người nổi tiếng nhất, mình mong muốn trở thành những người thành công nhất, mình mong muốn trở thành những người giàu có nhất, mình mong muốn trở thành những người được người khác ngưỡng mộ nhất. Luôn luôn mình nhìn lên và nhìn ra, và mình luôn luôn tìm kiếm những cái cơ hội, hay là mình mong muốn, mình khát khao được những cái thứ mà nó top of the top, best of the best, creme de la creme, cái gì mà nó nhất nhất, nó xịn nhất trong trong cái cuộc đời này. Đó là điều hết sức hiển nhiên, và đó là điều có thể hiểu được, và đó là cái bản năng của con người, mình luôn luôn mong muốn những gì tốt nhất cho bản thân mình. Ok, cho nên là bạn muốn cái gì cũng được hết, bạn cứ ghi nó ra. Em muốn trở thành chị, em muốn trở thành ông Warren Buffett, em muốn trở thành ông Bill Gates, em muốn trở thành ông Mark Zuckerberg, em muốn trở thành tỷ phú của thế giới, em muốn cái gì em cứ ghi ra. Được chưa? Rồi sau đó mình mới bắt đầu mình đặt câu hỏi số 2 cho bản thân. Một, mình có cái khả năng, mình có cái khả năng, cái capacity, cái năng lực như thế nào so với họ. Đúng không ạ? Ví dụ mình muốn trở thành ông Bill Gates, ông là một cái thiên tài về lĩnh vực máy tính IT chẳng hạn như vậy. Và ví dụ như ông đã bắt đầu học code không cần ai chỉ từ những năm vị thành niên chẳng hạn như vậy. Mình có cái khả năng đó không? Mình có cái khả năng tự học mà tự đi qua khó khăn, tự làm những thứ mà không ai có thể nghĩ ra, tự làm những thứ mà không ai có thể không ai hỗ trợ giúp đỡ vẫn làm được, chịu được tất cả những cái thử thách khó khăn ở trước mắt, ở cái độ tuổi rất là nhỏ, và luôn luôn kiên trì học hỏi, luôn luôn tạo ra những điều bất ngờ, luôn luôn làm những thứ xuất sắc nhất trong cái khả năng của mình. Đúng không? Mình phải hỏi cái capacity, cái khả năng, cái nhận thức, cái tinh thần, cái năng lực của mình nó có được như vậy hay không? Tại vì khi mình mơ thì mình phải nhìn thấy là để đạt được cái giấc mơ đó người ta đã trải qua cái gì. Và mình phải đặt câu hỏi xem bản thân mình có cái khả năng để mà trải qua những thứ người ta đã trải qua hay không. Chứ nếu như mình chỉ mơ thôi và mình chỉ nhìn thấy cái giấc mơ lấp lánh đó và mình bỏ qua hết tất cả mọi thứ, xong rồi mình bây giờ mình đặt câu hỏi ngược lại cho thế giới là: ê thế giới ơi, mày có thể cho tao cái gì để tao có thể được như ổng? Đâu có ai cho ai cái gì đâu các bạn, tự người ta phải làm, tự người ta phải trải nghiệm, tự người ta phải cố gắng, tự người ta phải dấn thân, tự người ta phải học, tự người ta phải trải qua rất nhiều thất bại, rất nhiều đau khổ, rất nhiều nước mắt và mồ hôi để đạt được cái người ta đạt được. Vậy thì mình có cái khả năng đó không? Mình có cái năng lực đó không? Mình có cái sức chịu đựng đó không? Chứ mình không được hỏi là: thế giới ơi, cô ơi, mọi người ơi, ai là người có thể cho tôi những thứ đó? Không ai trên đời cho bạn cái thứ đó luôn. Đúng không? Và bây giờ nếu mà mình không có gì hết, mình muốn có được cái bằng cấp như người ta, mình muốn có được kinh nghiệm trải nghiệm như người ta, mình muốn được đi học, đi du học ở cái trường top hàng đầu thế giới để mình được như người ta. Ví dụ mình thấy một cái anh CEO trẻ đẹp trai thành công nào đó của một tập đoàn lớn, ảnh từng tốt nghiệp Harvard ra, ảnh đi học ở Harvard và ảnh ảnh làm ảnh được thực tập làm việc gì đó ở Mỹ bao nhiêu năm đó rồi, ảnh tỏa sáng. Thì mình có cái nguồn lực đó không? Gia đình mình, kinh tế của mình có cho phép mình đạt được học trường Harvard bao nhiêu đó năm, bỏ bao nhiêu đó tiền cho mình, không cần phải làm gì hết, chỉ học thôi, và để tiếp cận với những gì mà tinh hoa nhất của học thuật trong những cái trường top như vậy không? Mình có không? Đúng không? Nếu mình không có thì mình phải nhìn lại, người ta có được cái đó bởi vì người ta có cái nguồn lực sẵn có của bản thân và của gia đình để làm được cái chuyện đó. Mình nếu mình không có thì mình phải làm khác đi, chứ mình đâu thể mình ngồi đây mình nói là: ê ai cho ai đó hãy cho tôi cái cơ hội và cái nguồn lực giống y như cái anh CEO kia để tôi cũng được học Harvard, để tôi cũng được trải qua cái trải nghiệm của ảnh để tôi có thể tỏa sáng được như ảnh. Ở đâu ra? Làm gì có ai và thế giới nào ở bên ngoài người nó sẵn sàng ngồi đó chỉ có để cung phụng tất cả những cái khả năng và nguồn lực cho bạn để bạn chạm được vào giấc mơ của mình. Không có. Giấc mơ của mình nó phải được hiện thực hóa bằng chính khả năng và nguồn lực của mình. Thì khả năng và nguồn lực của mình tới đâu thì giấc mơ của mình nó sẽ phải được hiệu chỉnh lại để nó có thể chạm vào, hoặc là cái giấc mơ hiện tại của mình nó nên hơi mang tính hiện thực một chút xíu để mình có thể chạm được vào đó. Rồi khi mình chạm vào đó rồi, khi mình đã tự mình làm ra tiền, mình trở thành triệu phú rồi, lúc đó mình mới thực hiện cái giấc mơ Harvard, lúc đó mình mới đi học Harvard nếu mình thích, bỏ ra bao nhiêu đó thời gian, bao nhiêu đó tiền đi học chẳng hạn như vậy, để có được cái bằng cấp đó, để cảm thấy là mình đã chạm được vào giấc mơ chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? Thì lúc đó mình phải chia nhỏ cái hành trình giấc mơ của mình ra và mình bắt đầu từ những thứ mà bản thân mình có thể làm được, có thể hiện thực hóa được trong cái hoàn cảnh hiện nay với cái khả năng và với cái nguồn lực hiện có. Nếu tôi xin được học bổng, mình hãy tự thân mình đi tìm học bổng để mình xin được học bổng 50% của một cái trường nó không nổi tiếng cũng được, nhưng mà mình xin được học bổng để mình đi học được, để mình bước chân ra nước ngoài được, để mình trở thành một người được đi du học đã. Rồi trong cái quá trình mình học đó, mình tiếp tục mình rèn luyện, mình đi làm, mình tích trữ tiền, mình tìm hiểu nhiều hơn, mình học hỏi từ nhiều nguồn khác hơn, mình xây dựng cái nền tảng mình, móng đầu tiên cho bản thân mình để mình vững vàng, mình có thể đi tiếp trên cái hành trình của mình. Ok, được chưa? Cho nên á, là cái chuyện thứ ba là cái phần quyết định và lựa chọn của bản thân. Tại sao chị Phi Vân nói nó là điểm giao của hai cái thế giới đó? Tại vì mình có thể mơ vô tận nhưng mà nguồn lực và khả năng của mình thì nó giới hạn. Cho nên một sự vô tận nó không thể nào giao nhau với một sự giới hạn được. Nó không thể nào đi trợ cùng trên một cái con đường, một cái hành trình. Nó không thể đi tới một cái đích đến chung với nhau được. Nó phải là trong sự vô tận của những cái khát khao mơ mộng mong ước của bạn. Đâu là cái khoảng không mà nó giao với cái nguồn lực và cái khả năng hiện tại của mình. Có thể nó chỉ giao nhau ở cái bước đầu tiên trên cái hành trình thì nó cũng là một cái điểm giao. Có thể nó chỉ giao nhau ở cái hiện thực hiện có mà thôi. Và có khi là giấc mơ đó nó phải được scale down, nó phải được kéo xuống, nó phải được nằm trên mặt, đứng chạm chân trên mặt đất, nó phải phù hợp với nó phải đối thoại được với cái hiện thực của mình. Thì cho dù đó là cái gì, cho dù là bạn kéo giấc mơ xuống để nó chạm vào hiện thực, hay là bạn giữ giấc mơ cũ nhưng mà chỉ hiện thực hóa cái quyết định và lựa chọn của mình ở cái bước đầu tiên phù hợp với hiện thực thôi, thì cái nào cũng được hết. Nhưng nó phải là sự giao nhau giữa mơ mộng và hiện thực. Nó là phải là sự giao nhau của cơ hội và khả năng. Nó phải là sự giao nhau của sự vô tận và nguồn lực hiện có. Thì hai cái đó nó sẽ làm cho bạn phải tư duy để cuối cùng đưa ra một cái lựa chọn mà nó mang đến cho bạn một cái kế hoạch cụ thể, một cái bước đường cụ thể, một cái định hướng cụ thể, một cái con đường cụ thể và những bước chân, bước đi tiếp theo rất là cụ thể để bạn có thể biến nó thành hành động. Còn khi mình làm cái gì mà nó không thể trở thành hành động được, nó chỉ là giấc mơ và mình chỉ mơ hoài về nó, mình nghĩ hoài về nó, mình khát khao về nó nhưng mình không biết phải làm gì hết ngay bây giờ, thì nó sai rồi. Đó, thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, chị Phi Vân muốn rất là rõ ràng đưa ra cho các bạn cái cách tư duy để khi bạn đặt một cái câu hỏi cho bản thân mình, thì trước khi bạn hỏi ai, bạn đó đã có thể tự mình tư duy được và hiểu là cái câu hỏi đó nó nên được trả lời ra làm sao. Nếu bạn làm được điều này thì bạn sẽ trả lời được rất nhiều câu hỏi mình đang có cho cuộc đời của chính mình. Và vì bạn trả lời được những câu hỏi do chính mình đặt ra cho bản thân mình, cho nên bạn trở thành người giỏi và người thành công trong cái hành trình mà bạn cố gắng, bạn nỗ lực và bạn xây dựng, kiến tạo tương lai của bản thân mình. Phi Vân chúc cho các bạn suy nghĩ thật nhiều, tư duy thật nhiều, phản tư thật nhiều về điều này và ứng dụng nó vào thực tế cuộc sống cũng như là sự nghiệp của mình thật là tốt, để bạn sẽ thành công trong tương lai.